Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra bên trong tòa nhà Quốc hội. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự phiên tòa về việc gia hạn thời gian cầu lưu. Philippines nói ASEAN và Trung Quốc phải bắt đầu giải quyết các vấn đề gai góc của Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. TikTok đối mặt với hàng chót trước khi lệnh cấm có hiệu lực ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết lễ nhậm chức của ông vào ngày thứ Hai 20 tháng 1 sẽ diễn ra bên trong Điện Capitol Hoa Kỳ thay vì ngoài trời vì thời tiết lạnh giá. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm lễ nhậm chức của một tổng thống Mỹ sẽ được chuyển vào trong nhà. Có một luồng gió bắc cực đang quét qua đất nước, tôi không muốn thấy mọi người bị tổn hại hoặc bị thương theo bất kỳ cách nào, ông Trump cho biết trên nền tảng Truth Social của mình vào ngày 17 tháng 1. Do đó, tôi đã ra lệnh cho bài diễn văn nhậm chức cùng với những lời cầu nguyện và các bài phát biểu khác sẽ được trình bày tại Rotunda của Điện Capitol Hoa Kỳ, ông Trump nói thêm. Lần gần đây nhất, lễ nhậm chức được chuyển vào trong nhà vì thời tiết giá lạnh là vào năm 1985, khi cựu Tổng thống Ronald Reagan thuộc Đảng Cộng Hòa tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai, khi gió lạnh giảm xuống mức âm 23 đến âm 29 độ C. Dự báo thời tiết cho Washington vào ngày 20 tháng 1 cho thấy nhiệt độ tại thời điểm ông Trump tuyên thệ nhậm chức là khoảng âm 7 độ C, nhưng sẽ lạnh hơn nữa khi có gió. Ông Trump cho biết những người ủng hộ có thể xem buổi lễ qua màn hình bên trong nhà thi đấu Capital One Arena, một địa điểm thể thao ở trung tâm thủ đô có sức chứa 20.000 người. Ông Trump cũng nói cuộc diễn hành tổng thống dự kiến có sự tham gia của các ban nhạc diễn hành và các nhóm khác tiến xuống đại lộ Pennsylvania qua tòa Bạch Ốc sẽ được diễn ra bên trong Capital One Arena. Hiện vẫn chưa rõ cuộc diễn hành sẽ được tổ chức bên trong nhà thi đấu thể thao này như thế nào. Ông Trump nói ông sẽ tham gia cùng dân chúng tại Capital One Arena sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ông Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc meeting với những người ủng hộ bên trong cùng địa điểm này vào ngày 19 tháng 1, đêm trước lễ nhậm chức của ông. Thời tiết lạnh giá đã ảnh hưởng tới một số lễ nhậm chức trước đây. Trưởng đoàn đại biểu Đài Loan đến dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào tuần sau, nói vào ngày thứ Bảy rằng ông sẽ đến đó để trao lời chúc tốt đẹp nhất của hòn đảo này gửi tới Mỹ. Đài Loan, nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của riêng mình, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền Trump đầu tiên, bao gồm cả việc thường lệ hóa các thương vụ bán vũ khí, vốn vẫn tiếp tục dưới thời Tổng thống Joe Biden. Nhưng ông Trump đã khiến Đài Loan lo lắng trong chiến dịch tranh cử của mình khi kêu gọi hòn đảo này phải trả tiền để được bảo vệ. Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan Hàn Quốc Du, một thành viên cao cấp của Đảng Quốc dân đối lập và đã tranh cử không thành công trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, phát biểu tại sân bay Đào Viên trước khi lên đường đến Washington rằng nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài cũng đang trên đường đến đây ngay cả khi có nguy cơ tuyết rơi dày. Tất cả các thành viên phái đoàn của chúng tôi, ai cũng đang mang sự nhiệt tình này đến Hoa Kỳ để đại diện cho 23 triệu người dân của chúng tôi, và chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ của Tổng thống Mỹ và người dân Mỹ. Ông Hàn được tháp tùng bởi một phái đoàn liên đảng gồm 7 nhà lập pháp khác. Phái đoàn của Trung Quốc do Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với ông Trump vào ngày thứ Sáu, thảo luận về các vấn đề bao gồm Đài Loan. Đảng của ông Hàn lâu nay ủng hộ quan hệ thân thiết và đối thoại với Trung Quốc, nhưng phủ nhận ủng hộ Bắc Kinh. Mỹ, giống như hầu hết các quốc gia, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc theo luật pháp phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ. Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự lên Đài Loan trong 5 năm qua và từ chối nói chuyện với Tổng thống Lại Thanh Đức, gọi ông là kẻ ly khai. Ông bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và Trung Quốc đã khước từ lời đề nghị đàm phán của ông. Gặp gỡ vào cuối ngày thứ Sáu với Mike Pence, phó tổng thống của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông lại nói trước những đe dọa của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan và việc Bắc Kinh thân thiện với các quốc gia như Nga, các nền dân chủ cần phải hợp tác với nhau. Tôi tin rằng khi quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ông lại nói với ông Pence. Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự một phiên tòa vào ngày thứ Bảy để chống lại yêu cầu của các nhà điều tra gia hạn việc câu lưu ông. Ông Yoon hôm thứ Tư trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt giữ trong một cuộc điều tra hình sự liên quan tới việc ông tuyên bố thiết quân luật có hiệu lực trong thời gian ngắn ngủi vào ngày 3 tháng 12. Các nhà điều tra đã yêu cầu Trát bắt giữ vào ngày thứ Sáu để gia hạn câu lưu ông Yoon thêm tối đa 20 ngày nữa. Ông vẫn từ chối nói chuyện với các nhà điều tra và đã bị câu lưu tại trung tâm câu lưu Seoul kể từ khi bị bắt. Sau phiên tòa, ông Yoon trở lại trung tâm câu lưu Seoul để chờ phán quyết của tòa án, dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Phiên tòa tại tòa án quận Tây Seoul kéo dài gần 5 giờ. Ông Yoon phát biểu khoảng 40 phút trong phiên tòa, hãng tin Yonhap cho biết, dẫn lời luật sư của ông. Ông Yoon đã giải thích và trả lời chân thành các câu hỏi về mối quan hệ thực tế, bằng chứng và các nguyên tắc pháp lý. Chúng tôi sẽ lặng lẽ chờ tòa án phán quyết, luật sư của ông Yoon, Yoon Kap-keun, nói sau phiên tòa. Ông Yoon đã quyết định dự phiên tòa để khôi phục danh dự của mình bằng cách trực tiếp giải thích tính chính đáng của thiết quân luật khẩn cấp và rằng cáo buộc nổi loạn là không có căn cứ, luật sư của ông cho biết trước đó vào ngày thứ Bảy. Các kênh truyền hình chiếu cảnh một đoàn xe gồm khoảng 12 chiếc xe hơi và xe máy cảnh sát hộ tống ông Yoon từ trung tâm câu lưu đến tòa án, cũng như quay trở lại trung tâm câu lưu. Kể từ khi cảnh sát giải tán đám đông người ủng hộ ông Yoon chặn cổng tòa án vào buổi sáng, hàng ngàn người ủng hộ đã vây quanh tòa án sau khi phiên tòa bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương, sau rào chắn của cảnh sát trong khi hô vang, thả tổng thống ra. Nhiều người đã bị cảnh sát bắt giữ vì cố đột nhập vào khuôn viên tòa án, bao gồm một thanh niên tìm cách trốn thoát, một người mục kích nói với hãng tin Reuters. Nổi loạn, tội danh mà văn phòng điều tra nhũng lạm quan chức cao cấp đưa ra đối với ông Yoon là một trong số một vài tội danh mà một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc không được miễn tố. Khối ASEAN và Trung Quốc nên đạt được tiến triển về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông bằng cách giải quyết các vấn đề cột mốc đầy gai góc, bao gồm phạm vi của nó và liệu nó có thể mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hay không, nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines nói vào ngày thứ Bảy. Biển Đông vẫn là nguồn cơn căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Philippines, Việt Nam và Malaysia. Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines, đồng minh của Mỹ, hiện ở mức xấu nhất trong nhiều năm qua, trong bối cảnh các cuộc đối đầu thường xuyên làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể leo thang thành xung đột. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc cam kết vào năm 2002 sẽ tạo ra một bộ quy tắc ứng xử, nhưng mất 15 năm để bắt đầu thảo luận và tiến độ hiện vẫn chậm chạp. Trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc họp vào Chủ nhật với các đối tác ASEAN tại đảo Langkawi của Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo nói các cuộc thảo luận về một bộ quy tắc đang diễn tiến, nhưng đã đến lúc phải bắt đầu giải quyết những khía cạnh quan trọng hơn và phức tạp hơn. Đã đến lúc chúng ta cố gắng xem xét các vấn đề mà theo quan điểm của chúng tôi là thiết yếu, nhưng chưa thực sự được thảo luận một cách thấu đáo, hoặc thậm chí còn chưa được đàm phán gì nhiều. Đây là những vấn đề được gọi là cột mốc, ông Manalo nói với Reuters. Ông nói những vấn đề đó sẽ bao gồm phạm vi của bộ quy tắc, liệu nó có ràng buộc về mặt pháp lý hay không, và tác động của nó đối với các quốc gia bên thứ ba, nói thêm rằng mục đích là làm cho nó có hiệu quả và có thực chất. Chúng ta phải bắt đầu giải quyết những vấn đề quan trọng này, ông Manalo nói. Đây có thể là cách tốt nhất để ít nhất là thúc đẩy đàm phán tiến về phía trước. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Họ khẳng định chủ quyền thông qua một đội tàu hải cảnh và dân quân đánh cá, mà một số nước láng giềng cáo buộc là hung hăng và cản trở các hoạt động đánh bắt và năng lượng trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Trung Quốc khẳng định họ hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ của mình và không công nhận phán quyết trọng tài năm 2016 nói rằng yêu sách của họ không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Ông Manalo cũng nói khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức, không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ xét lại sự giao tiếp của mình ở Đông Nam Á. Chúng tôi chưa nghe hoặc thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc thu hẹp quy mô hoặc bất cứ thay đổi cụ thể nào, ông nói. Chúng tôi phải đợi cho đến khi chính quyền thực sự tiếp quản. Nhưng từ những gì chúng tôi thấy cho đến nay, lợi ích của Mỹ vẫn còn đó. Người dùng TikTok hồi hộp chờ đợi một lệnh cấm liên bang khắp toàn nước Mỹ sẽ cắt đứt sự tiếp cận của họ đối với ứng dụng do Trung Quốc sở hữu này, vốn được phân nửa dân số Mỹ ưa chuộng, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và định hình văn hóa trực tuyến. Công ty cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ sẽ dừng hoạt động tại Mỹ vào Chủ nhật, trừ phi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra bảo đảm với các công ty như Apple và Google rằng họ sẽ không đối mặt với các hành động thực thi khi lệnh cấm có hiệu lực. Lệnh cấm sẽ được thi hành theo luật do Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 4 và đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cấm một ứng dụng mạng xã hội lớn. TikTok có khoảng 170 triệu người dùng ở Mỹ và ước tính doanh thu năm 2025 là 20 tỷ đô la. Nền tảng này có hạn chót là Chủ nhật để cắt đứt quan hệ với công ty mẹ đặt trụ sở tại Trung Quốc là ByteDance hoặc đình chỉ hoạt động tại Mỹ để giải quyết những lo ngại rằng ứng dụng này đề ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã duy trì lệnh cấm vào ngày thứ Sáu trong một phán quyết đồng thuận hoàn toàn và một phát biểu của Nhà Trắng cho thấy ông Biden sẽ không thực hiện bất cứ hành động nào để cứu TikTok trước thời hạn. Nếu ông Biden không đưa ra quyết định chính thức gia hạn thời hạn thêm 90 ngày, các công ty cung cấp dịch vụ cho TikTok hoặc lưu trữ ứng dụng này có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý. Không rõ các đối tác kinh doanh của TikTok gồm Apple, Google của Alphabet và Oracle có tiếp tục kinh doanh với TikTok trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày thứ Hai hay không. Sự bất định về tương lai của ứng dụng này đã khiến người dùng, chủ yếu là những người trẻ tuổi, tìm đến các ứng dụng thay thế bao gồm RedNote có trụ sở tại Trung Quốc. Các đối thủ Meta và Snap cũng đã chứng kiến cổ phiếu tăng giá trong tháng này trước lệnh cấm, vì các nhà đầu tư đặt cược vào lượng người dùng và tiền quảng cáo ồ ạt đổ vào. Có những dấu hiệu cho thấy TikTok có thể quay trở lại dưới thời Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump, người muốn theo đuổi giải pháp chính trị cho vấn đề này và đã thúc giục Tòa án Tối cao tạm hoãn thi hành lệnh cấm vào tháng trước. Ông Trump ngày thứ Sáu nói rằng quyết định về tương lai của ứng dụng TikTok sẽ tùy thuộc vào ông, nhưng ông không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào về các bước ông sẽ thực hiện. Các bản tin từ truyền thông cho biết ông đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp sẽ đình chỉ việc thi hành luật bán hoặc cấm TikTok trong vòng 60 đến 90 ngày. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.